thức Phật giáo, một nền giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: Brisbane, Úc Châu. Thời gian: Tháng Giêng năm 1996. Phần 2. Kính thưa chư vị đồng tu, hôm qua chúng tôi đã giới thiệu qua Phật giáo là nền giáo dục của Phật Đà đối với tất cả chúng sanh. Đây là những người học Phật chúng ta cần phải trước tiên nhận thức cho rõ ràng. Sau khi hiểu rõ được mục tiêu của sự giáo học của Phật Pháp, chúng ta đối với kinh điển của Phật giáo sẽ có cái nhìn khác hẳn. Kinh điển của Phật giáo có thể nói trong thế gian này là một loại tầng thư có phân lượng lớn lao nhất. Trên thế giới, tất cả những học thuyết gồm cả tôn giáo trong đó, sự dồi dào phong phú của điển tích không có loại nào vượt hơn Phật giáo. Phật giáo kinh điển nhiều như vậy, trong đó rốt cuộc là nói những gì? Điều này chúng ta không thể không biết. Người học Phật rất nhiều, kẻ đọc kinh cũng rất nhiều, thậm chí người giảng kinh cũng rất nhiều. Tôi đã từng gặp một vị giảng kinh, là một vị cư sĩ tại gia. Ông ta giảng cũng rất nổi tiếng, thường hay đến nhiều trường đại học để giảng giải kinh Phật. Có một lần tôi gặp ông ta, tôi bèn hỏi ông ta, tôi bảo ông hiện nay giảng đó đều là kinh luận đại thừa quan trọng, với toàn bộ đại tạng kinh cứu cánh là nói những gì? Xin ông dùng một câu để trả lời tôi. Ông ta nghe xong cũng suy nghĩ rất lâu, không đáp được. Ông ta bèn hỏi ngược lại tôi. Tôi nói với ông ta, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong 49 năm chỗ nói tất cả kinh, chỉ nói có một việc. Nếu dùng danh từ của Phật giáo mà nói, là trong kinh Bát Nhã có câu chư pháp thực tướng. Chư pháp là tất cả pháp, thực tướng là chân tướng. Câu nói này nếu dùng cách nói hiện nay, tức là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vũ trụ tức là hoàn cảnh chúng ta sinh hoạt, nhân sinh tức là bản thân chúng ta. Do đây có thể biết Thích Ca Mâu Ni Phật chỗ nói tất cả kinh, nội dung của nó là nói về chính chúng ta và chân tướng của hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Tôi bảo ông ta suy nghĩ xem, tôi nói câu trả lời này có làm cho ông hài lòng không? Nếu như không biết kinh Phật nói những gì, thì chúng ta đối với kinh điển của Phật không có cách gì lý giải nổi. Lập quyển kinh ra, anh sẽ suy nghĩ bậy bạ, càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng thấy không liên quan gì với cuộc sống của chúng ta. đem nó nghĩ thành hiền học bất thì có ích lợi chi đâu. Nhất định phải đem nó nhận thức cho rõ ràng. Bất luận kinh điển lớn hay nhỏ, cạn hay sâu, từng chữ từng câu cùng với đời sống hàng ngày của chúng ta đều có quan hệ mật thiết với nhau. Nhiên hậu mới biết được. Ông Âu Dương Cánh Vô vì chúng ta nói câu Phật Pháp là cần yếu cho đời này, khi lời này chúng ta mới đồng ý, mới khẳng định lời ông nói đó là chính xác. Cho nên kinh điển từng chữ từng câu cùng với đời sống của chúng ta có sự quan hệ mật thiết. Giờ đây có thể biết Phật Pháp nhất định không mê tín. Chúng ta học Phật phải từ chỗ nào để vào cửa, điều này rất quan trọng. Từ đâu bắt đầu để học? Hôm qua đã vì quý vị đồng tu nói sơ qua một ít về ý nghĩa biểu pháp tượng trưng các danh hiệu của chư Phật Bồ Tát. Điều này nhất định phải biết mới biết được sự viên mãn của cách giáo học của Phật Pháp. Trong Phật môn chúng ta gọi là thiện xảo phương tiện, nói theo cách nói bây giờ là cảnh giới cao độ của nghệ thuật. Mấy nghìn năm về trước, nền giáo học Phật giáo đã bước vào con đường nghệ thuật hóa. Tất cả những danh hiệu của chư Phật đúc tượng, tạo tượng của chúng ta, các tượng Phật được tạo ra đều đại biểu cho tánh đức của chúng ta. Trong chân tâm của bản tánh của chúng ta vốn là đầy đủ. Phàm là danh hiệu và tượng của Bồ Tát đều là đại biểu cho tu đức. Cũng tức là dạy chúng ta trong cuộc sống thường ngày chúng ta phải tu học cách nào mới có thể làm cho tánh đức của chúng ta hoàn toàn hiển lộ ra, mà được có thụ dụng trong cuộc sống. Nhìn theo cách này, nền giáo học của Phật vượt hẳn tất cả nền giáo học của thế gian. Mỗi vị đồng tu, tôi nghĩ quý vị đều có vài kinh nghiệm chính mình đã trải qua. Chúng ta đã học qua tiểu học, trung học và đại học, học được rất nhiều môn học. Sau khi tốt nghiệp, có mấy môn thực tế dùng được trong đời sống? Nếu những thứ đã học mà chẳng dùng được, quý vị thử nghĩ chúng ta đã lãng phí mất bao nhiêu thì giờ, uổng phí biết bao nhiêu tinh lực, sở học phi sở dụng. Nền giáo dục này thì chẳng phải là thiện, chẳng phải nền giáo dục tốt. Nền giáo dục tốt quyết không lãng phí một phút một giây thì giờ của chúng ta, làm cho những gì chúng ta học được lập tức dùng được ngay trong cuộc sống chúng ta. Đây mới gọi là nền giáo dục tốt, nền giáo dục chí thiện viên mãn. Phật Pháp thì có thể đạt được tiêu chuẩn này. Trong nền Phật giáo Trung Quốc, đặc biệt là Phật Pháp Đại Thừa, chúng ta lấy bốn vị Bồ Tát làm đại biểu. Đại biểu cái thứ đệ tu học của chúng ta, đại biểu cảnh giới tu học của chúng ta. Bốn vị Bồ Tát này tuy là có thứ đệ, nhưng trong thứ đệ có Viên Dung. Như thế mới thật sự viên mãn. Trong thứ đệ không có Viên Dung, trong Viên Dung không có thứ đệ, thì chẳng phải là hoàn mỹ nhất, cũng chẳng phải tối thiện. Cho nên nó trong thứ đệ có Viên Dung. Viên Dung tức là không có thứ đệ. Trong cái không có thứ đệ lại có thứ đệ. Giống như chúng ta đi lên lầu cao, lầu cao có thang lầu, thang lầu là thứ đệ. Ngoài thang lầu ra thì có thang máy, thang máy là không có thứ đệ, đồng thời đầy đủ. Đây mới là viên mãn, chúng ta mới an tâm. Điều này đem tỷ dụ cho Phật Pháp. Phật Pháp rất là gần với cách này. Từ trên thứ đệ mà nói, vị thứ nhất là Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta từ đâu mà hạ thủ? Từ Địa Tạng Bồ Tát mà hạ thủ. Hội Tịnh Tông tại đây gần đây đã mua được một cơ sở, đã có đất. Thế gian và xuất thế gian, tất cả pháp nếu không có đất, không có chỗ nơi thì không làm được gì cả. Cá nhân một mình cũng phải có ngôi nhà nhỏ, cũng phải có một mảnh đất để đặt chân. Đất là tối quan trọng. Còn Địa Tạng Bồ Tát, chỗ đại biểu là địa. Địa này là tâm địa. Tạng là bảo tàng, là kho quý. Chúng ta cũng biết, con người chúng ta sống trong thế gian này đều không rời khỏi được đại địa. Chúng ta phải nương vào nó để sinh tồn. Y thực trú hành đều nương nhờ vào phẩm vật của đại địa. Cho nên đại địa là một kho báu vô tận, chúng ta lấy hoài không hết, dùng hoài không cạn. Phật dạy chúng ta tu học, trước tiên phải từ tâm địa mà hạ công phu. Trong chân tâm bản tánh của chúng ta có nguồn trí tuệ vô tận, có đức năng vô lượng. Đó là chỗ hàm chứa trong tâm anh. Đây là trong tâm tánh của chính mình vốn có đầy đủ. Tuy tự tánh có trí tuệ đức năng vô lượng, nhưng ngày nay trí tuệ đức năng của chúng ta hình như đã mất, trở thành không có trí tuệ, không có năng lực. Mà Phật thì nói với chúng ta, cái trí tuệ đức năng của chúng ta cùng với chư Phật chẳng có sai khác. Năng lực này đã mất. Tuy đã mất, Phật nói với chúng ta chẳng phải là thật sự đã mất. Mất cách nào đây? Là mê mất. Nếu như anh đã giác ngộ thì trí tuệ đức năng lại hiện tiền, lại khôi phục. Là bị mê. Cái hình dáng mê là gì? Chúng ta trước hết xin cho tìm tòi tham cứu cái lý luận của mê. Tại sao mê? Việc này nếu giải thích thì càng sâu. Cái hình dáng mê là gì? Vọng tưởng là mê, phân biệt là mê, chấp trước là mê. Chúng ta hiện nay thật sự suốt ngày khởi tâm động niệm đều nổi dậy vọng tưởng. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đây là hình dáng của cái mê. Còn hình dáng của giác là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước, tất cả đều hết sạch. Đó là hình dáng của cái giác. Cho nên Phật ở trong kinh dạy chúng ta chân tâm ly niệm. Chúng ta người người đều có chân tâm, trong chân tâm không có vọng niệm. Cái tâm có vọng niệm thì gọi là vọng tâm. Cái tâm là chân tâm, trong chân tâm đã có vọng niệm, cho nên không gọi nó là chân tâm mà gọi nó là vọng tâm. Chân tâm là ly niệm. Chúng ta học Phật chẳng có gì khác, chỉ là khôi phục chân tâm mà thôi, cũng tức là mục tiêu đệ nhất của sự tu học, là đem cái kho báu của tâm địa chúng ta khai thác ra. Phật pháp chẳng phải hướng ngoại cầu, điều này quý vị muôn ngàn lần xin nhớ kỹ. Phật pháp là hướng về trong tự tánh mà cầu, nên Phật pháp là tâm pháp. Tại Ấn Độ cổ xưa, Phật học được gọi là nội minh. Ấn Độ thời xưa đem khoa học này cũng phân loại ra, không giống như cách phân quá tỉ mỉ như hiện nay. Họ phân chia rất đơn giản, chia thành năm đại khoa. Còn khoa học, triết học, những loại này chia thành nội minh. Đây là hướng vào nội tâm mà cầu, chẳng phải hướng ngoại. Cho nên Phật pháp là nền giáo dục khai phát tự tánh, là nền giáo dục khôi phục bản năng. Trong kinh Địa Tạng là về chúng ta mà tuyên thuyết pháp môn này, nói với chúng ta trong tâm tánh của chính chúng ta cụ túc đại viên mãn. Kinh Địa Tạng tôi nghĩ rằng quý vị đều tụng qua. Nếu anh không hiểu ý nghĩa của nó, khi tụng kinh Địa Tạng cũng như đọc tiểu thuyết thần thoại vậy. Kinh điển của Phật từ trên bề mặt mà nhìn có thể chia thành hai đại loại. Một loại là nói về sự, kinh Địa Tạng là nói về sự, kinh Di Đà cũng nói về sự. Cho nên khi anh xem như đang xem tiểu thuyết vậy, hình như không có gì cả. Nhưng những kinh này rất khó giảng, trong sự có đạo lý của nó. Nếu không thể đem đạo lý giảng minh bạch rõ ràng thì những sự việc này ai tin được? Ngược lại những loại kinh điển này khó giảng, còn loại kinh khác thì nói về lý, như kinh Kim Cang là nói về lý, tâm kinh nói về lý, giảng về lý, chúng ta ngược lại dễ hiểu hơn, rất bội phục. Nhưng trong lý có sự, nếu chẳng đem sự thật nói ra thì những đạo lý đều không có chỗ quy túc, đều trở thành lý không. Đây là kinh luận Phật pháp khi chúng ta nghiên cứu giảng giải không thể nào không biết. Những chỗ nói về sự anh phải biết cái lý, chỗ nói về lý thì anh phải biết làm cách nào đem lý áp dụng vào sinh hoạt hàng ngày. Kinh Địa Tạng vừa mở đầu, khi chưa giảng đến phần kinh văn, trước tiên có đoạn phóng quang hiện tướng lành, phóng đại quang minh vân. Đây là một cách biểu thị giáo nghĩa của toàn bộ kinh. Quang minh là trí tuệ. Đại quang minh tức là cái trí tuệ cứu cánh viên mãn, cái trí tuệ vô sở bất tri, vô sở bất năng. Trí tuệ này ở đâu? Là ở trong tâm tánh của chính chúng ta. Trong tất cả kinh điển, Phật dùng thường dùng mây làm tỷ dụ. Tỷ dụ cái chân tướng của sự thật. Mây, anh bảo nó có hay là không có? Nếu như nó không có, chúng ta thấy trên trời từng đám mây, chúng ta nhìn thấy nó thật rõ ràng, sáng tỏ, nó quả có đấy. Bây giờ chúng ta ngồi máy bay bay lên trên không thì không có nữa. Cho nên mây, Phật dùng chữ này để đại biểu cho sự việc này. Không thể bảo là nó có, cũng không thể bảo là nó không có. Phi hữu phi vô, đây mới là chân tướng của sự thật. Anh bảo nó nhất định có, sai rồi. Anh nhìn sai rồi. Anh bảo nó nhất định không có, anh cũng nhìn sai rồi. Đây đều gọi là mê. Hôm nay chúng ta đem tất cả sự tướng của vũ trụ nhân sinh xem là thật có, đây gọi là chấp thật. Chúng ta đã nhìn sai rồi. Tất cả các pháp gồm cả thân thể chúng ta đều là chẳng phải có, chẳng phải không. Đây là chân tướng. Không thể bảo cái này là có, cũng không thể bảo là không có. Anh bảo là không có, hình tướng rõ ràng tồn tại. Anh bảo nó có, đường thể tức không liễu bất khả đắc. Nhưng câu nói này rất không dễ hiểu nổi. Hiện nay các nhà khoa học Tây phương biết được, họ từ trong vật lý học vô cùng tiến bộ hiện nay phát hiện được. Tất cả vật chất, tức như trong Phật Pháp nói đến, là một hiện tượng của nhân duyên tụ hợp. Duyên tụ hợp thì hình tượng này tồn tại, duyên lìa khỏi thì hình tượng này không còn nữa. Nhà khoa học hiểu rõ đạo lý này. Nếu chúng ta biết được đạo lý này thì biết lời Phật nói với chúng ta câu phi hữu phi vô. Cách nói này thì chúng ta có thể thể hội được, có thể biết được. Ví dụ như chiếc khăn này, chúng ta thấy nó có đấy, rõ ràng là có. Phật bảo với chúng ta phi hữu phi vô, anh không thể bảo là nó có. Tại vì sao? Là duyên của nó tụ hợp. Chúng ta đem sợi chỉ này kéo ra, vừa kéo ra hết thì nó là một sợi chỉ, là sợi chỉ tổ hợp lại thành ra chiếc khăn. Khi anh kéo nó ra thành một sợi chỉ thì tướng chiếc khăn không còn nữa. Kỳ thật lúc chưa kéo ra anh nhìn nó vẫn là sợi chỉ, chứ nào có chiếc khăn. Tất cả pháp đều là như vậy. Hiện nay vật lý học phân chia rất tinh tế, đem tất cả vật chất chia thành phân tử, nguyên tử, điện tử, lạp tử. Từ chỗ này mà nhìn xem, tất cả pháp đều là phi hữu. Nhưng từ toàn thể cả cái hình tướng lớn mà xem, tất cả pháp đều là phi vô. Phật vì chúng ta đem cái tướng này nói cho rõ ràng, nói cho minh bạch. Ngài dùng mây để làm tỷ dụ, đại biểu cho tất cả vạn pháp phi hữu phi vô, mới là chân tướng của sự thật. Vì vậy nên Phật dạy chúng ta thái độ sinh hoạt, mà trong Kinh Kim Cang nói đến một nguyên tắc lớn, tổng nguyên tắc vô trụ sanh tâm. Vô trụ là gì? Là đừng cho là quá quan trọng, đừng nên chấp trước, tất cả đều là giả. Anh thiết tha chấp trước thì đã sai, cho nên bảo anh phải vô trụ thì tâm anh tự tại biết mấy. Vô trụ nói một cách đơn giản là tâm của chúng ta phải thanh tịnh, không có lo nghĩ, không băn khoăn, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Anh thấy vui biết mấy, tâm anh thanh tịnh biết mấy. Đây là ý nghĩa của vô trụ. Sanh tâm, anh nhất định phải sanh cái tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh. Chúng ta sống trong thế gian này đừng nên vì mình. Vì mình thì cái phạm vi quá nhỏ hẹp, đấy là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ta sống trong thế gian này là vì ai? Vì tất cả chúng sanh. Nếu anh nói vì gia đình tôi, vì tổ tông tôi, vì quê hương tôi, vì tổ quốc tôi, phạm vi ấy thì quá nhỏ. Chỉ một nước anh yên ổn, còn nước lân cận không yên, anh cũng chẳng sống được ngày tháng yên vui. Nước của tôi tốt lành yên ổn, tôi hy vọng các nước đều tốt lành yên ổn thì thiên hạ mới được thái bình, mọi người mới có thể được hạnh phúc. Cho nên tâm lượng phải rộng lớn, nhãn quan phải nhìn xa. Phật dạy chúng ta phải sanh cái tâm này. Sanh tâm là từ trên hiện tượng mà nói. Tướng thì có tốt xấu, có thiện ác. Trong Phật Pháp nói có thập pháp giới. Thập pháp giới là tướng. Càng hướng lên trên thì có Phật Bồ Tát, có Thanh Văn, có Duyên Giác. Xuống dưới thì có lục đạo. Tướng của lục đạo là từ đâu đến? Là trong tâm của anh biến hiện ra. Vậy ai là chủ nhân của thập pháp giới? Là chính mình, chẳng phải là bên ngoài. Đây tức là Phật trong Kinh Đại Thừa thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh ra. Giờ đây có thể biết cái tâm tưởng của chúng ta quan hệ quá lớn. Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, vũ trụ nhân sinh duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tướng quyết định là có, tướng quyết định không thể tiêu diệt. Điều này phải biết, tướng không thể tiêu diệt, nhưng tướng có thể biến. Không thể diệt là thật, nhưng nó có thể biến. Tại sao lại có thể biến? Bởi vì anh có niệm thì nó có thể biến. Tưởng cái gì thì biến ra cái đó. Anh tưởng Phật thì biến thành Phật, tưởng Bồ Tát thì biến thành Bồ Tát. Thế giới ngày nay trở thành động loạn như vậy, nguyên nhân do đâu? Bởi vì mọi người đều nghĩ đến tham sân si, đều muốn nghĩ đến tham, đều muốn nghĩ đến sân hận, đều muốn nghĩ đến ngu si, thì thế giới này phải động loạn, không thể thiết tưởng nổi. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nên sanh tâm thì vô cùng quan trọng. Nên Phật dạy chúng ta không nên sanh cái tâm luân hồi, đừng sanh tâm lục đạo. Tốt nhất là sanh cái tâm gì? Sanh cái tâm thành Phật. Cho nên tất cả chư Phật đều khuyên chúng ta niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật rất hay. Niệm A Di Đà Phật thì tương lai thành A Di Đà Phật. Thành vị Phật khác không tốt hay sao? Các vị Phật khác không sánh bằng A Di Đà Phật. Phật đều là bình đẳng, Phật Phật đạo đồng, Phật Phật bình đẳng. Vì tại sao A Di Đà Phật lại đặc thù hơn? Chúng ta từ trong Kinh Vô Lượng Thọ đọc thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu với chúng ta: thập phương nhất thiết chư Phật Như Lai, A Di Đà Phật là bậc nhất. Trong kinh xưng tán ngài là Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Vương. A Di Đà Phật là Phật Trung Chi Vương. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta hãy làm A Di Đà Phật, đừng làm các vị Phật khác. làm các vị Phật khác chẳng phải Phật Trung Chi Vương. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chính Ngài cũng niệm A Di Đà Phật. Chẳng có vị Phật nào chẳng niệm A Di Đà Phật. Điều này chúng ta từ trong Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà thấy được. Kinh A Di Đà đoạn lục phương Phật là đấy. Chẳng có vị Phật nào chẳng niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là cứu cánh trong những vị Phật, là đại viên mãn trong những vị Phật. Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh với tấm lòng đại từ đại bi. Hai chữ từ bi dùng cách nói bây giờ là quan tâm nhớ nghĩ ái hộ, lòng quan tâm thương yêu bảo hộ của Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh vượt hơn cha mẹ, vượt hơn người thân. Những gì mà họ ban cho chúng ta nhất định là tốt nhất. Cái tốt nhất mà anh không tiếp nhận được thì cho anh hạng thứ hai, rồi lại hạng thứ ba. Đây là thái độ và phương thức giáo hóa của chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh của chư Phật Bồ Tát. Tất nhiên là như vậy. Cái trí tuệ đức năng của tâm tánh là vô lượng vô biên. Trong Kinh Địa Tạng chỉ dùng 10 câu nói để biểu thị, cũng tức là bảo đem cái trí tuệ đức năng vô lượng vô biên quy nạp thành 10 đại loại, tiện cho việc giáo học. Mỗi một loại thực tế mà nói đều là vô lượng vô biên, như Kinh Vô Lượng Thọ mà hiện nay quý vị đang học. Đề kinh vừa mở đầu Phật nói đại thừa vô lượng. Chữ thọ là một trong cái vô lượng để làm đại biểu. Anh đừng chỉ nhìn thấy vô lượng thọ là thọ mạng, là những cái khác chẳng có. Không phải vậy. Tất cả đều là vô lượng, tất cả đều vô lượng, kể không hết. Vì lấy thọ mạng làm đại biểu rất có ý nghĩa. Vì thọ mạng là trong tất cả vô lượng, thọ mạng là đệ nhất. Ví dụ như nói, anh có cái trí tuệ vô lượng, kỹ thuật vô lượng, khả năng vô lượng, tài phú vô lượng, tài sản nhà cửa vô lượng, mà anh không có thọ mạng, anh chết hiểu. Vì thì tất cả cái vô lượng của anh đều trở thành trống rỗng vô hiệu. Cho nên trong tất cả cái vô lượng phải lấy thọ mạng làm đầu. Anh có được vô lượng thọ thì tất cả các thứ vô lượng anh đều hưởng thụ được, đều được thụ dụng. Thọ mạng trong tất cả vô lượng nó là đệ nhất, đem sắp hàng thì nó là đệ nhất. Trong kinh dùng vô lượng thọ làm đại biểu, nhất định chẳng phải một thứ, không có thứ nào chẳng phải là vô lượng. Trong 10 đại loại, thứ nào cũng đều là vô lượng cả. Cái thứ nhất là đại viên mãn là tổng thuyết, phía sau 9 thứ là biệt thuyết. Cái thứ nhất là đại viên mãn, tức là không có một tơ hào khiếm khuyết nào cả. Như trong Thiền Tông rời nhà Đường, Ngài Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư khi khai ngộ, Ngài đề ra báo cáo với thầy mình, nói rõ tâm đắc của Ngài. Ngài chỉ nói có 5 câu, trong ấy có một câu là: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Câu này là đâu ngờ trong chân tâm bản tánh của chúng ta tất cả đều đầy đủ, chẳng thiếu một thứ nào cả. Câu này là ý nghĩa này, tức là nghĩa đại viên mãn. Còn 9 điều kia là biệt thuyết, đều là thuộc về cương lĩnh. Thứ đến là từ bi. 10 câu này đều gọi là quang minh vân, đại viên mãn quang minh vân, đại từ bi quang minh vân, đại trí tuệ quang minh vân. Giờ đây có thể biết từ bi là trong bản tánh tự có đầy đủ. Cái này chẳng phải học được, là thiên sinh. Trung Quốc thời cổ Mạnh Tử có nói: trắc ẩn chi tâm, nhân giai hữu chi. Khi thấy một đứa bé gặp phải nguy hiểm, quyết định ta sẽ đưa tay ra lôi nó trở lại, chẳng cần quen biết nó hay là không. Tại vì sao? Là lòng trắc ẩn, là thiên tánh. Trong bản tánh vốn có đầy đủ. Ngày nay chúng ta đối với tất cả chúng sanh, cái lòng từ bi này vì sao không còn nữa? Bởi vì khởi lên vọng tưởng, trong đó nảy sinh ra lợi hại đắc thất. Một niệm khởi lên thì nghĩ đến có lợi cho mình, cho ta chăng? Có lợi mới làm, không lợi thì không làm. Họ khởi lên cái vọng tưởng phân biệt chấp trước, đem thiên tánh đánh mất. Phật pháp dạy chúng ta đoạn trừ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước để khôi phục tự tánh. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh vốn không có phân biệt, không có chấp trước, thương yêu bảo hộ một cách bình đẳng, quan tâm nhớ nghĩ như nhau. Quý vị nếu bình tâm suy nghĩ, cuộc đời như vậy đẹp biết là bao. Trong lý tưởng của chúng ta hay nghĩ đến chân thiện mỹ. Phật phép dạy chúng ta đã có quả thật là chân thiện mỹ. Chân thiện mỹ là tánh đức của chúng ta. Chúng ta vốn có đầy đủ, hiện nay ba cái này đều mất cả. Đại trí tuệ quang minh vân, chúng ta vốn có đầy đủ trí tuệ viên mãn, vũ trụ nhân sinh rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, vô sở bất trì, vô sở bất năng. Ngày nay trí và năng của chúng ta đều mất hết. Cái mất khi nãy đã nói là mê mất, chẳng phải thật sự đã mất. Nếu thật sự đã mất thì chẳng phải là tự tánh vốn có, là mê mất. Tuy có nhưng anh không biết dùng thì không khởi tác dụng. Sau khi phá mê khai ngộ thì tác dụng này mới hiện tiền, khởi tác dụng. Đại Bát Nhã Quang Minh Vân, trí tuệ và bát nhã có lúc là một nghĩa. Bát nhã là trí tuệ, trí tuệ là bát nhã. Nếu trí tuệ và bát nhã cả hai đều nêu ra hết thì đấy chẳng phải là một nghĩa. Bát nhã là nói về căn bản trí, trí tuệ là nói về hậu đắc trí. Căn bản trí và hậu đắc trí là danh từ Phật học. Nói theo cái bây giờ là một cái là cái thể của trí tuệ, bản thể, một cái là tác dụng của trí tuệ. Bản thể của trí tuệ chúng ta gọi là bát nhã, tác dụng của trí tuệ chúng ta gọi là trí tuệ. Cho nên trí tuệ và bát nhã hai danh từ này hợp lại mà nói, tức là ý nghĩa như vậy: có thể có dụng. Vậy cái thể của bát nhã là gì? Điều này chúng ta không thể không biết. Giống như một cái cây, nếu không có gốc rễ thì từ đâu mà có cành lá hoa quả? Bát nhã là bản thể của trí tuệ, tức là gốc rễ của trí tuệ. Còn cái tác dụng của trí tuệ đó tức là cành lá hoa quả. Con người hiện đại cực kỳ thông minh, Hôm qua đã giảng với quý vị, Pháp không thể không thừa nhận họ là giác. Giác tức là có trí tuệ. Nhưng Phật không thừa nhận họ là chánh giác. Tại vì sao? Chánh giác thì họ thật sự có trí tuệ. Cái trí tuệ chân thật. Nếu không phải chánh giác, tuy thông minh tuyệt đỉnh, nhưng Phật môn bảo họ không có trí tuệ. Họ không có cái căn bản của trí tuệ. Dĩ nhiên họ cũng chẳng có cành lá hoa quả của trí tuệ. Đây là đạo lý nhất định. Cái mà họ biểu hiện đó trong Phật pháp gọi là thế trí biện thông. Họ là cái thông minh trí tuệ của thế gian, chẳng phải cái trí tuệ chân thật của bản tánh mà trong Phật pháp chúng ta nói đến. Họ chưa thấy tánh. Sai biệt là ở chỗ này. Cái căn bản của trí tuệ trong kinh Bát Nhã dạy rất hay. Nếu quý vị muốn liễu giải Phật trong 49 năm chỗ nói tất cả các pháp, anh mới biết được trung tâm của Phật pháp là chỗ nào. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong một đời chỗ nói ở Trung Quốc, các bậc cổ đức đem nó chia thành 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, Phật nói Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là Phật từ trong định nói ra. Thích Ca Mâu Ni Phật lúc vừa mới thành Phật, dưới cội Bồ Đề ngồi nhập định, từ trong định mà nói. Những người thường chúng ta không thấy được. Người thường chỉ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi tọa thiền dưới cây Bồ Đề. Nào ai có biết là Ngài đang ở đó giảng kinh. Cho nên hiện nay phái Tiểu Thừa Thái Lan phái Tiểu Thừa Sri Lanka, họ không thừa nhận Phật Pháp Đại Thừa. Cái gọi là Đại Thừa Phi Phật Thuyết. Họ chưa nghe Phật từng nói qua Phật Pháp Đại Thừa. Đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm, căn bản họ không thể chấp nhận được. Phật nói Ngài trong nhị thất nhật đầu tiên chỗ nói, nhị thất là 14 ngày. Tham gia Pháp hội này chẳng phải là người thường, toàn là Pháp Thân Đại Sĩ. Họ mới có khả năng vào được cảnh giới trong định của Thích Ca Mâu Ni Phật để nghe kinh. Người khác thì vô phương. Anh bảo đấy là nằm mộng. Chúng ta có khả năng vào được cảnh giới trong mộng của Ngài không? Anh không có bản năng này thì không thể tham gia Pháp hội của Ngài được. Cho nên Pháp hội Hoa Nghiêm là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ tham dự Pháp hội này. Đây là bộ Đại Kinh đệ nhất của Phật. Nội dung bên trong chỗ nói là chỗ thân chứng cảnh giới chân thật viên mãn của Phật, cũng tức là chúng ta nói chân tướng của vũ trụ nhân sinh viên viên mãn mãn, toàn bộ đều nói ra hết. Đây là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói xong, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới biết rõ người thế gian không thể tham dự được, chẳng có một người nào có thể lý giải nổi. Không những không thể lý giải, xem cũng xem chẳng xem được, nghe cũng chẳng nghe được. Đoạn Ngài mới từ trong định đứng dậy, xuất định đứng lên. Ngài đến vườn Lộc Uyển để độ 5 vị tỳ kheo giảng kinh A Hàm. A Hàm là kinh điển Tiểu Thừa. Từ những chỗ căn bản bắt đầu giảng, cũng như lập trường học, trước tiên lập tiểu học. Nhưng mục đích của Ngài là hy vọng mọi người đều biết rõ cảnh giới của Hoa Nghiêm. Cảnh giới cứu cánh viên mãn. Cuộc đời chân thật mỹ miều. Ngài dạy chúng ta liễu giải cái này, nhưng chúng ta không thể tiếp nhận, không hiểu nổi. Thôi thì từ từ bồi dưỡng. y án hết 12 năm. Nhiên hậu lại lập phương đẳng, phương đẳng ví như trung học. Phương đẳng mất 8 năm. Sau phương đẳng thì lại đưa trình độ lên là bát nhã, ví như đại học. Phần này thời gian dài nhất, mất hết 22 năm. Sau cùng là